Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô. Chúng ta ý thức sứ mạng xây dựng hội thánh và mở mang nước Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cùng với giáo hội hôm nay chúng ta mừng kính hai vị đại thánh của giáo hội thời tiên khởi. Thật ra hai vị thánh này có những ngày lễ riêng của mỗi vị. Thánh Phêrô đó là ngày lập tòa Antiochia, Thánh Phaolô đó là ngày trở lại 25 tháng Giêng. Còn ngày hôm nay hai vị được mừng kính chung về lịch sử là bởi vì đó là sau thời Bách Hại, các người ta đã rời hài cốt các ngài về trong cùng một ngày và cũng khẳng định cái sự liên kết giữa hai nhân vật này với nhau một cách chặt chẽ, như là hai mặt của thực tại của hội thánh. Có thể nói một bên là hướng nội, một bên là hướng ngoại, một bên là để củng cố xây dựng hội thánh, còn một bên là một nhân vật để mở rộng, để phát triển hội thánh. Đúng thế, nói đến Thánh Phêrô là chúng ta biết ngài là vị tông đồ trưởng, đứng thủ lãnh của tông đồ đoàn. Ngài là vị giáo hoàng tiên khởi, và những ngày đầu tiên của hội thánh, ngài là những ngày là người đã tổ chức các sinh hoạt chính của hội thánh. Trong việc chọn Matthia thay thế cho Giuđa, trong việc chọn 7 vị phó tế, trong việc tụ họp các tông đồ tại Jerusalem, và trong các cái quyết định của giáo hội thời sơ khai, thì Phêrô đã là thủ lãnh của giáo hội. Và chúng ta biết truyền thống của giáo hội cho đến nay vẫn coi các giáo hoàng, các đức thánh cha là người kế vị Thánh Phêrô. Bởi thế nên các vị sẽ khai mạc sứ vụ của mình tại Roma là nơi Phêrô đã hoàn tất sứ vụ của ngài. Và như chúng ta biết ngày hôm nay đây, chúng ta cũng cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, bởi vì hôm nay ngài cũng đang có mặt tại đền Thánh Phêrô để được trao dây pallium trong cái năm đầu tiên lãnh tổng giám mục, một sự liên kết với sứ mạng của Phêrô và liên kết với sứ mạng chung của hội thánh. Còn nói đến Thánh Phaolô thì ta thấy danh xưng về ngài là vị tông đồ dân ngoại, bởi vì cả cuộc đời của ngài sau khi được Chúa chọn là một cuộc hành trình không biết mỏi mệt, rong ruổi khi trên đất liền, khi vượt qua những biển cả. Và đó là ba hành trình truyền giáo, những địa danh lớn của Roma bấy giờ: Corinto, Thessalonica, Epheso, Troa, vân vân, là có những dấu chân của ngài. Ngài cũng được gọi là nhà thần học tiên khởi trong hội thánh. Vâng, đúng thế, có thể nói Thánh Phaolô là một nhân vật được tiền định cho một sứ mạng có 102. Phaolô là một nhân vật rất Do Thái, con cháu của Abraham. Sau này ai nói ngài bảo các ông tự hào là con cháu Abraham ư? Tôi là con cháu Abraham đây. Cũng thuộc dòng dõi tư tế, được lớn lên đào tạo bởi thầy Gamaliel. Nhưng Thánh Phaolô cũng là một người sinh ra tại Tars, có quyền công dân Roma, lớn lên trong cái nền văn hóa Hy Lạp. Và vì vậy ngài là cái người có khả năng để nối kết giữa hai cái nền văn hóa này, để đưa tin mừng vượt ra khỏi vùng đất Do Thái, đi vào trong đế quốc La Mã và đi đến khắp miền của thế giới. Là người có thể biết được cái nào là mạnh và yếu của mỗi một, của từng bên, để bớt điều này, hội nhập điều kia, để cũng đem đến một cái giáo lý. Vâng, đúng thế, qua những lá thư của ngài chiếm đến khoảng 80% của bộ Tân Ước, thì đó chúng ta có thể thấy được Thánh Phaolô là nhà thần học đầu tiên của hội thánh, sử dụng ngôn ngữ của con người để trình bày về những mầu nhiệm cao siêu, là người đưa ra khẳng định được cái vũ trụ quan và nhân sinh quan mới của giáo hội. Đúng thế, giáo hội của Đức Kitô là giáo hội của toàn cầu, sẽ không còn Do Thái hay Hy Lạp, La Mã, vân vân, tất cả chỉ là một trong Đức Kitô. và cũng là một nhân sinh quan mới về một cái nhân loại, cái giấc mơ ngàn đời của con người. Mỗi người đều là con của Cha trên trời nên đều là anh em với nhau, tứ hải giai huynh đệ. Thưa cộng đoàn, bài tin mừng mà chúng ta vừa đọc ngày hôm nay, chắc chắn trong lễ Phêrô thì chúng ta sẽ thấy ồ, trân quý biết bao khi Phêrô được đặt làm tá tàng để xây nhà hội thánh, được trao chìa khóa Đức Trời, được trao quyền ràng buộc và tháo cởi. Nhưng cũng phải nói đoạn tin mừng hôm nay là một đoạn tin mừng công bố một cái tin vui về việc Thiên Chúa muốn thiết lập hội thánh của Ngài. Đúng thế, nhiều môn đệ đã đi theo Ngài, nhưng Ngài muốn quy tụ họ thành một cộng đoàn của dân thánh Chúa. Và đó chính là hội thánh. Nếu Phêrô là đá tảng, thì ngày hôm nay là Ngài công bố Thầy sẽ xây cái hội thánh của Thầy trên cái đá tảng đó, mà quyền lực tử thần sẽ không bao giờ thắng nổi. Đó là một lời khẳng định về sự trường tồn của giáo hội qua mọi thời. Lướt trở lại lịch sử 20 thế kỷ, chúng ta thấy trải qua biết bao nhiêu những cơn bão tố. Hơn 2 thế kỷ rưỡi bách hại thời đế quốc La Mã, rồi sau này biết bao nhiêu những cuộc chiến tranh thời binh thánh giá, rồi đến cái thời cách mạng Pháp, rồi đến thời tục hóa. Và gần đây nữa, ở nhiều cái quốc gia tự nhận là vô thần, người ta cũng triệt hạ nhà thờ, đấu tố các giáo sĩ, bắt bớ các vị đứng đầu của các giáo đoàn, các ông trùm chánh chương vân vân, nhưng giáo hội vẫn tồn tại. Tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện vào khoảng năm 1850, bấy giờ tại đất Phổ, người ta phổ biến cả một cái phong trào gọi là phong trào văn hóa Kulturkampf, để muốn loại bỏ cái sự u mê của mạc hại, để người ta khẳng định cái sự sáng suốt của lý trí con người. Thì bây giờ người ta thấy tại thủ đô có một cái bức tranh hí họa được vẽ thật lớn gắn ở trên quảng trường. Cái bức tranh đó vẽ một tảng đá lớn, trên đó có một cây thập giá, rồi bên cạnh thấy có cả một cái nhóm người mặc quần đùi xúm vào để đẩy cái tảng đá đó xuống dưới sóng biển. Còn xa xa thì có bóng một tên quỷ có hai sừng đứng cười hình hạch và nói: mười mấy thế kỷ ta đẩy còn chưa được, nữa là tụi bay. Vâng, đúng thế. Ngày hôm nay chúng ta lại một lần nữa xác tín vào cái lời khẳng định của Đức Kitô về giáo hội trường tồn qua mọi thế hệ. Và nhờ đó chúng ta lại cũng xác tín được cái vinh dự của chúng ta được trở thành thành viên trong hội thánh của Chúa. Những gian khó có trải đến, nhưng giáo hội vẫn vững bền. Ở đất nước chúng ta, mấy trăm năm bách hại của các thời vua Lê, Chúa Trịnh, thời Triều Nguyễn v.v., giáo hội vẫn cứ kiên vững vượt qua tất cả mọi sóng gió. Vâng, nếu Thánh Phêrô được gọi là tảng đá làm nền của hội thánh, thì cũng chính Thánh Phêrô khẳng định cái viên đá góc tường, cái viên đá nền tảng đích thực của tòa nhà hội thánh là Đức Kitô. Ngài mà đối với những người ngoại thì họ sẽ coi là viên đá bị bỏ rơi, nhưng đối với Thiên Chúa lại trở nên viên đá góc tường. Và nếu cái viên đá ở dưới gốc, viên đá góc đó là Đức Kitô, thì Thánh Phêrô là đá nền. Nhưng cũng chính Thánh Phêrô trong những lá thư của Ngài gửi cho cộng đoàn dân Chúa và gửi với chúng ta, thì Ngài lại cũng khẳng định mỗi người chúng ta là một viên đá trong hội tòa nhà hội thánh ấy. Anh em thân mến, anh em là dân thánh của Chúa, thuộc hàng tư tế vương giả. Anh em hãy trở thành những viên đá sống động xây dựng nên tòa nhà của hội thánh Chúa. Anh em hãy biến dâng thân mình của mình thành của lễ sống động, và để trở thành góp phần xây dựng nên đền thánh của Thiên Chúa. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Phêrô, tòa nhà của giáo hội đó, và mỗi người chúng ta là một viên gạch trong cả tòa nhà ấy. Mỗi một viên gạch cũng đều có một nhiệm vụ của mình. Một cái viên gạch nào đó được rút ra thì cũng tạo một cái khoảng trống nào đó, và nhiều viên gạch rút ra thì cũng có thể có nguy cơ làm sạt lở, làm đổ ngôi nhà hoặc là nghiêng ngả ngôi nhà. Và như vậy mỗi người chúng ta cũng đều có trách nhiệm góp phần xây dựng hội thánh của Chúa bằng đầu tiên với cái ý thức là thành viên trong đền thờ. Chúng ta cũng ý thức mình là hàng tư tế vương giả, ý thức mình được Đức Kitô kêu gọi để xây dựng hội thánh đó, để chúng ta sống trọn vẹn cái nhiệm vụ của mình mà Thiên Chúa trao phó, góp phần xây dựng nên tòa nhà hội thánh. Tòa nhà đó, các viên gạch này cũng phải được liên kết với nhau nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần, nhưng mà không thể có những cái tình trạng những cái viên đá nứt, viên đá mục, viên đá bị vất ra bên ngoài, rời xa với tòa nhà, sẽ ảnh hưởng đến cả tòa nhà. Và cũng thế, khi nói đến Thánh Phaolô thì chúng ta cũng nhận ra được một lời kêu mời khác. Cái giáo huấn của Ngài khi nói về hội thánh, Ngài sử dụng đến cái hình ảnh nhiệm thể. Thưa anh em, trong Đức Kitô, Ngài là đầu của nhiệm thể hội thánh, và mỗi anh em là một phần chi thể của Ngài. Cái phần chi thể này đừng có nói chi thể khác là thừa thãi, là vô ích. Mỗi một phần chi thể đều là cần thiết cho hội thánh. Và với Thánh Phaolô, chúng ta cũng nhận ra được cái giáo lý, cái thần học về sự đa dạng phong phú của giáo hội, với những đặc sủng khác nhau, nhưng mà tất cả chúng ta đều góp phần xây dựng nên hội thánh Chúa. Với Thánh Phaolô, chúng ta cũng được kêu gọi để nhận ra được trong chính Đức Kitô mà mỗi người chúng ta được kết hiệp, đó cũng là một cái biến cố biến đổi trong cuộc đời của chúng ta. Thánh Phaolô là người đã khẳng định Đức Kitô là người đã chấm dứt của thời cựu ước để bước sang thời tân ước. Anh em đừng sống với một cái thứ tôn giáo sợ sệt, mà hãy sống với niềm vui và hy vọng. Hãy vui lên anh em. Anh em đừng có nệ luật với tinh thần, sống với tinh thần nô lệ, nhưng hãy sống với tự do của con cái Chúa. Anh em đừng sống để vụ theo hình thức, nhưng mà anh em hãy là theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để xây dựng hội thánh Chúa. Bài đọc hai ngày hôm nay chúng ta vừa nghe thì Thánh Phaolô cũng khẳng định cái ơn gọi của Ngài đã được Chúa chọn để cho dân ngoại nghe biết tin mừng. Ngài cũng là trong thư gửi cho Timôteo, giai đoạn này Ngài đã trải qua biết bao những gian truân để hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Tôi sắp đổ máu làm lễ tế. Tôi đã đấu trong cuộc chiến cao đẹp. Thiên Chúa là đấng luôn có bên cạnh tôi. Ngài ban sức mạnh của cho tôi để việc rao giảng được hoàn thành. Chính Ngài giải thoát tôi khỏi nanh vuốt sư tử và đưa tôi vào vương quốc của người trên trời. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay một lần nữa chúng ta nói lên xác tín của chúng ta vào giáo hội trường tồn. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho những đại diện của Thiên Chúa ở trần gian luôn luôn là những mục tử như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta cũng cầu nguyện để tất cả và từng người chúng ta trong cái ý thức là thành viên của hội thánh, là hàng ngũ tư tế vương giả và ngôn sứ, thì cũng góp phần qua việc hoàn tất công việc bổn phận mỗi ngày để làm cho hội thánh được hoàn chỉnh, để cuộc đời và tâm hồn của chúng ta cũng góp phần xây dựng hội thánh thiêng liêng, trở thành đền thờ nơi Thiên Chúa ngự trị, và hơn thế nữa để thi hành chức vụ ngôn sứ đi loan báo tin mừng mà chúng ta đã đón nhận, để cho muôn dân được ơn cứu độ.